Kinh sách tiên tri Daniel. Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả và đáng kính sợ, đấng giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với những ai kính mến Người và tuân giữ những giới răn của Người. Chúng con đã phạm tội và làm điều gian ác. Chúng con đã bỏ các giới răn và lề luật Chúa. Chúng con đã không nghe lời các tiên tri tôi tớ Chúa, những người đã nhân danh Chúa, nói với các vua Chúa, thủ lãnh, cha ông và toàn dân trong xứ chúng con. Lạy Chúa, sự công chính thuộc về Chúa, còn phần chúng con là phải chịu hổ mặt như ngày hôm nay. Chúng con là những người thuộc dòng dõi Giu-đa, những dân cư ở Jerusalem, toàn dân Israel, những kẻ gần xa, sống trong mọi nước mà Chúa đã phân tán họ tới đó. Vì tội ác mà họ đã phạm nghịch cùng Chúa. Lạy Chúa, đều dành cho chúng con, các vua Chúa, thủ lãnh, cha ông chúng con, là phải chịu hổ mặt vì đã phạm tội. Lòng từ bi và tha thứ thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng con. Vì chúng con phản bội cùng Chúa, chúng con đã không vâng theo tiếng Chúa là Thiên Chúa chúng con để sống theo lề luật mà Chúa đã dùng các tiên tri tôi tớ Chúa rao giảng cho chúng con. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi ban con một của Người. Mọi kẻ tin Ngài thì được sống đời đời.
Chúng tùng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy ở nhân từ như cha các con là đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn, chị em, chúng ta nghe lời của Chúa nói qua Thánh Luca. Chúa là đấng nhân từ, các con hãy ở nhân từ như cha các con là đấng nhân từ. Chúa đầy lòng thương xót, nhân từ yêu thương chúng ta, ngay cả khi con người phạm tội, chống lại Thiên Chúa. Tất cả mọi cái, ngay cả mạng sống của chúng ta, cũng là do Chúa tạo dựng nên. Rồi Chúa làm mọi thứ trên trần gian này để phục vụ cho sự sống con người. Nhưng mà con người không muốn tôn thờ Chúa, không biết ơn Chúa, không cảm tạ Chúa. quay lưng với Chúa và chỉ thích đi tìm quà tặng của Chúa thôi. Quà tặng của Chúa là tiền bạc, là bao nhiêu những vật chất ở trong trái đất này, và chỉ lẳng quẳng ở trong đó, không có gì hơn hết, rồi chết cũng bỏ lại. Dù có ôm bao nhiêu tỷ đô la rồi cũng bỏ lại cho trần gian thôi, cũng chẳng là gì hết. Vật chất mọi thứ của trần gian, nó đều có giới hạn của nó, và chúng ta chỉ quản lý một thời gian, nhưng mà chúng ta lại mê đắm nó như là cùng đích của đời mình. Và Chúa không bỏ mặc chúng ta. Chúa là cho con một chí ái của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đến với nhân loại, kêu mời chúng ta trở về với Chúa, để sống như những người con của Chúa, chứ không phải như những người nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú, cho những cái tư tưởng hão huyền của con người. Vì vậy, chúng ta hãy nỗ lực tìm kiếm Chúa và học nơi Chúa cái lòng nhân từ xót thương, để chúng ta cũng biết nhân từ xót thương với anh chị em chúng ta. Và lúc đó, chúng ta có một cái nhìn mới. Những gì Chúa ban cho là để phục vụ, thì chúng ta không còn đấu tranh với nhau nữa, mà dùng tất cả những gì Chúa ban cho để phục vụ, để làm những gì tốt nhất cho anh chị em mình, là hạnh phúc của chính mình. Có như vậy, đời sống của chúng ta, nó mới có bình an, hạnh phúc, vì chúng ta có cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa, biết cảm tạ Chúa mỗi ngày, và xin Chúa hướng dẫn chúng ta dùng thời gian, tài năng, tiền bạc, sức khỏe, mọi thứ Chúa ban cho để phục vụ cho mọi người, như là anh chị em, con cùng người cha chung ở trên trời. Thì lúc đó, chúng ta có một mối hài hòa giữa Chúa và anh chị em chúng ta. Lúc đó, chúng ta có một mối chuyển thông, một sự cảm thông trong tình yêu của Chúa và tình huynh đệ với nhau. Thì đời sống của chúng ta nó bình an và hạnh phúc. Cho nên trở về với Chúa để nhận thức sự thật về đời mình. Và những gì mình có là do lòng thương xót của Chúa. Và Chúa còn dành cho chúng ta một chỗ hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc. Không phải do công của chúng ta làm gì được. Nhưng đây là hồng ân nhưng không của Chúa ban cho. Và những gì của trần gian không thể so sánh với cái hồng ân cao quý là ở mãi mãi với Chúa trên thiên quốc. Nhưng mà khổ nổi, con người cứ mãi mê tìm kiếm những thứ chóng qua của trần gian như là mình không bao giờ chết. Rồi cuối cùng giờ chết đến, chúng ta lại sợ sệt. Có sợ sệt, có lo âu, rồi cũng chết thôi. Không có ai sống mãi được. Cho nên điều quan trọng là nhìn sự thật về mình, để dành tất cả thời gian, tiền bạc, sức khỏe, tài năng, mọi thứ Chúa ban cho để phục vụ cho vinh danh Chúa và phục vụ cho anh chị em mình trong tình yêu thương mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta, để chúng ta không đơn độc trên trần gian này, mà chúng ta có anh chị em cùng hướng về Thiên Chúa là Cha để sống trong tình yêu thương đại đồng, tình huynh đệ với tất cả mọi người, con cùng người cha chung trên trời. Đó là đại gia đình của Chúa đã bắt đầu ở trần thế này với những ai tin vào Chúa và muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa là Cha của mình, thì chúng ta phục vụ anh chị em chúng ta bằng tình yêu thương xót của Chúa, để mỗi ngày chúng ta nên một với Chúa Giêsu Kitô mà thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Rồi lời dạy thứ hai là đừng có xét đoán để khỏi bị xét đoán. Nếu chúng ta không xét đoán người khác, vì chúng ta không có biết rõ về họ, thì Chúa cũng đâu có xét đoán chúng ta. Chúng ta đâu có biết cái bên trong của họ, chúng ta chỉ thấy cái bên ngoài. Làm sao chúng ta có thể xét đoán hay là kết án người khác được? Bởi vì chúng ta chỉ biết cái bên ngoài thôi. Cái bên ngoài thì đâu có diễn tả cái bên trong một cách rõ ràng được. Chúng ta chỉ có đoán lờ mờ. Còn cái ý hướng của họ như thế nào thì chính chúng ta không thể hiểu hết được. Chỉ có Thiên Chúa mới hiểu hết mọi việc. Một cái hôn của Giuđa là cái hôn phản bội để người ta nhận ra và bắt chính xác Chúa Giêsu. Cái hôn của bà mẹ, hai cái hôn khác nhau. Bà mẹ hôn đứa con với tất cả tình yêu, tình yêu vô điều kiện mà người mẹ dành cho đứa con, nó khác nhau hoàn toàn. Cái hôn của hai người yêu nhau, nó khác nhau. Còn cái hôn của Giuđa, nó khác hoàn toàn. Cho nên chúng ta nhìn cái bên ngoài, làm sao chúng ta có thể xét đoán và kết án được. Vì vậy, hãy ý thức lời nói của chúng ta, tư tưởng của chúng ta, để luôn luôn biết khoan dung, biết nhìn những khía cạnh tích cực và hiểu đúng theo ý của Chúa. Đừng vội xét đoán bất cứ ai. Dĩ nhiên chúng ta biết cái nào tốt, cái nào xấu. Nhưng mà kết án người khác là việc của Thiên Chúa. Chúng ta không giành cái quyền đó của Thiên Chúa. Hãy tha thứ để được tha thứ. Nếu chúng ta cứ giữ trong lòng của chúng ta cái sự tức giận thù hận, thì chính chúng ta là nạn nhân của sự tức giận thù hận đó. Chính chúng ta là người ăn không ngon, ngủ không yên, rồi sinh ra bệnh tật. Còn bên kia họ có biết gì đâu. Và lòng của chúng ta khi chứa đầy những cái tư tưởng thù hận, trả thù, thì cả cuộc đời chúng ta nó hoang phí vô ích, chẳng làm gì để vinh danh Chúa, mà toàn làm những điều tiêu cực, nuôi dưỡng những tư tưởng cay đắng hận thù, và nó sinh ra bệnh tật đau khổ thôi, chẳng được gì hết. Cho nên hãy đến với Chúa để học nơi Chúa lòng nhân từ thương xót vô điều kiện, tha thứ vô điều kiện, tha thứ 70 lần 7. Và nhờ sức mạnh của Chúa chúng ta mới làm được. Thì lúc đó, chính tâm hồn của chúng ta mới được bình an và hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta hãy biết tha thứ nhờ sức mạnh của Chúa để lòng của chúng ta được bình an. Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Trao ban là hành động của tình yêu. Yêu thương là trao ban vô điều kiện. Yêu thương là tìm cơ hội đến để phục vụ, chứ không phải được phục vụ. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Ngài tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Chúa để chúng ta biết yêu thương, và khi chúng ta đến để phục vụ, để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho anh chị em mình, là hạnh phúc của chính mình, thì lúc đó chúng ta lại nhận lãnh một cách nhưng không tình yêu vô điều kiện của Chúa, lòng thương xót thứ tha của Chúa, và bao nhiêu những hồng ân mà Chúa đổ xuống cho những tâm hồn biết yêu thương vô điều kiện, biết quảng đại quên mình hoàn toàn để sống và đem lại hạnh phúc cho mọi người, là hạnh phúc của chính mình. Cho nên, đông bằng đấu nào sẽ trả lại bằng đấu đó. Nếu chúng ta xây dựng một cái xã hội, một gia đình mà biết yêu thương, thì gia đình chúng ta được hạnh phúc. Còn một gia đình mà mỗi người chỉ ích kỷ, chỉ nghĩ về mình thôi, thì gia đình đó làm sao bình an và hạnh phúc được? Mỗi khi biết ngồi lại, nhìn thấy tất cả những gì là tốt nhất cho nhau, và những gì chúng ta biết trao ban, biết cho đi là hạnh phúc của mình, thì chúng ta biết đem lại hạnh phúc cho người chung quanh mình, là hạnh phúc của chính mình, và điều đó trước tiên là ngay trong gia đình của mình, ngay trong xã hội của chúng ta sống. Khi chúng ta không còn ích kỷ nữa, chúng ta phá đi cái bức tường ích kỷ, kiêu ngạo, tự ái, bức tường hưởng thụ, thì chúng ta sẽ biết tìm cơ hội phục vụ, trao ban và làm những gì tốt nhất cho nhau, là hạnh phúc của chính mình. Thì đầu tiên là gia đình mình được hạnh phúc, rồi xã hội của chúng ta, mỗi người đều tìm cơ hội để làm những điều tốt cho nhau, thì xã hội đã tốt biết bao. Còn một xã hội mà mọi người ích kỷ, chỉ tìm cách để phá hoại, và người ta coi cái của công như là những cái đồ không có đáng giá, và người ta phung phí một cách vô tội vạ, thì lúc đó cái xã hội đó làm sao mà phát triển được. Vì vậy, khi ý thức về một tình yêu quảng đại, một đời sống xã hội cao hơn, mọi người biết quên mình để phục vụ, thì cái gia đình, cái xã hội đó, nó đạt tới một cái nền văn minh của tình yêu và sự sống, nó cao hơn và hạnh phúc hơn. Vì vậy mà biết bao nhiêu cái tư tưởng trong xã hội của chúng ta, nó kéo ghì gia đình và xã hội xuống trong ích kỷ, trong những cái cay đắng với nhau thôi. Vì vậy lời Chúa mà nói với chúng ta là để mời gọi chúng ta hoán cải, không đi cái con đường của trần gian để ích kỷ hưởng thụ nữa, mà hãy đi con đường của Chúa Giêsu đi, con đường chính Thiên Chúa tình yêu quyền năng từ trời xuống. Ngài chọn cái chỗ rốt cùng, đến để phục vụ, và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Như vậy, yêu thương là trao ban 100% cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho những người chung quanh mình là hạnh phúc của chính mình, thì lúc đó chúng ta mới có bình an và hạnh phúc đích thực. Còn nếu không, thì đời sống của chúng ta nó chỉ dừng lại trong ích kỷ với những cay đắng hận thù và chỉ thấy một màu đen thôi, chứ không thấy một chân trời của tình yêu và sự sống. Vì vậy, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu và nhờ sức mạnh tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu, gương mẫu của Chúa Giêsu và ơn thánh của Chúa giúp chúng ta chiến thắng được cái tôi kiêu ngạo, ích kỷ, và nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa giúp chúng ta mở tâm hồn ra cho Chúa để chúng ta đón nhận và có cái tình yêu vô điều kiện với Chúa và với nhau, để tất cả chúng ta thực sự đang sống trong một đại gia đình của Chúa, là con cái của Cha trên trời. Chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa hơn khi chúng ta biết yêu thương vô điều kiện, biết phục vụ, biết trao ban, biết làm những gì tốt nhất cho nhau, để chúng ta mỗi ngày được hưởng cái bình an và hạnh phúc của Thiên Quốc ngay từ bây giờ, ngay trong gia đình và xã hội của chúng ta, khi chúng ta biết quảng đại yêu thương và làm những gì tốt nhất cho nhau. Amen.
Chúa đôi thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn, con sắp mình con xin hết lòng kêu vang, xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng từ hối theo đường Chúa đi. Ơn linh hồn dẫu xa phạm tội, Chúa khoan dung chờ đợi mến yêu. Hãy thật lòng ăn năn chưa chớ gục đầu yên tựa bên lòng Chúa. Chúa đôi thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn, con sắp mình con xin hết lòng kêu vang, xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng từ hối theo đường Chúa đi.
Giúp con xưa
tội lỗi chung, để con từ nay trung thành đến cùng trên đường đi lên hướng mặt Chúa. Lạy Chúa, đôi thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn, con sắp mừng, con xin hết lòng kêu vang, xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi, con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi.